Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Đây là sách luyện đề chứng chỉ OCP Oracle Certified Professional Java SE 11 Developer hướng đến hai kỳ thi 1Z0819 và kỳ thi nâng cấp 1Z0817. Khác với một giáo trình dạy Java từ đầu, cuốn sách thuộc dạng thực hành đánh giá năng lực. Nội dung dùng các câu hỏi trắc nghiệm, đặc biệt là những đoạn mã ngắn có bẫy cú pháp và bẫy ngữ nghĩa để kiểm tra mức độ hiểu chính xác về Java SE 11. Phạm vi ôn tập bao quát các chủ đề cốt lõi của lộ trình OCP, từ cấu trúc ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, Generic và Collections, đến Lambda, Stream, xử lý ngoại lệ IO, JDBC, Module và các phần mở rộng liên quan đến Java 9 đến Java 11. Mục tiêu thực tế của sách là giúp người học chuyển từ cảm giác quen thuộc với Java sang khả năng đọc mã, dự đoán hành vi biên dịch hoặc chạy chương trình, rồi chọn đáp án dưới áp lực thời gian. Sách cũng phù hợp để phát hiện các lỗ hổng kiến thức trước khi làm bài thi chính thức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luyện khả năng phân biệt lỗi biên dịch, lỗi khi chạy và kết quả thực thi. Trọng tâm của một sách luyện đề OCP là buộc người học trả lời câu hỏi quan trọng nhất khi nhìn vào mã Java, đoạn mã có biên dịch được không? Nếu có, nó ném ngoại lệ chạy bình thường hay in ra kết quả nào? Sự phân biệt này đặc biệt cần thiết vì các câu hỏi chứng chỉ thường đặt cạnh nhau những lỗi rất giống nhau về bề ngoài. Một biến cục bộ chưa được khởi tạo, một kiểu dữ liệu không tương thích, một lời gọi phương thức mơ hồ và một ngoại lệ phát sinh lúc chạy đều có hệ quả khác nhau. Người học không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm chạy thử ngẫu nhiên, mà phải áp dụng tuần tự các quy tắc về phạm vi biến, kiểu dữ liệu, thứ tự đánh giá biểu thức, overload, override và chuyển kiểu. Dạng câu hỏi mã ngắn cũng kiểm tra việc đọc kỹ từng chi tiết như dấu chấm, modifier, thứ tự khai báo hay sự khác biệt giữa biến tham chiếu và đối tượng thực tế. Giá trị của cách tiếp cận này nằm ở phản hồi sau mỗi lần làm sai. Thay vì ghi nhớ đáp án, người học cần xác định quy tắc ngôn ngữ nào đã bị hiểu nhầm. Qua nhiều vòng luyện tập, việc nhận diện lỗi trở thành một quy trình có cấu trúc hữu ích không chỉ cho phòng thi mà còn cho việc rà soát mã Java trong công việc. Thứ hai, kiểm tra nền tảng hướng đối tượng qua kế thừa, đa hình và encapsulation. Các câu hỏi về lập trình hướng đối tượng trong Java SE 11 không chỉ hỏi định nghĩa lớp, interface hay abstract class. Chúng kiểm tra cách các quy tắc này tương tác trong mã thực tế. Người học cần phân biệt rõ thành viên static với thành viên instant, field hiding với method overriding, cũng như overload được quyết định tại thời điểm biên dịch còn override, gắn với cơ chế đa hình khi chạy. Đây là những điểm thường tạo ra đáp án gây nhiễu, bởi một biến có kiểu tham chiếu là lớp cha, nhưng lại trỏ đến đối tượng lớp con. Sách luyện đề có vai trò kiểm tra xem người học có theo dõi đúng kiểu khai báo, kiểu đối tượng và khả năng truy cập của từng thành viên hay không. Các giới hạn về constructors, thứ tự khởi tạo, final, access modify và quan hệ giữa interface với class cũng cần được nắm như các quy tắc vận hành thay vì các mẩu kiến thức rời rạc. Việc giải thích vì sao một lựa chọn sai cũng quan trọng như lựa chọn đúng vì nó chỉ ra nhầm lẫn nằm ở cơ chế nào. Với kỳ thi OCP, hiểu đúng mô hình đối tượng giúp người học xử lý những đoạn mã ngắn nhưng có nhiều tầng kế thừa, đồng thời tránh suy luận theo trực giác từ các ngôn ngữ lập trình khác. Thứ ba, củng cố Generic Collections và xử lý dữ liệu bằng Lambda cùng Stream Generic Collection. Lambda và Stream là nhóm chủ đề đòi hỏi người học kết hợp kiến thức kiểu dữ liệu với cách dữ liệu được biến đổi. Trong Java, List, Set, Map hay Queue có hành vi và mục đích khác nhau, nhưng đề thi thường đi sâu hơn việc nhận biết tên interface. Cần hiểu giới hạn kiểu của Generic, Wildcard, tính bất biến tương đối của tham số kiểu và hệ quả khi thêm hoặc đọc phần tử từ một collection. Những quy tắc này dễ gây nhầm lẫn vì mã có thể nhìn hợp lý nhưng không biên dịch do suy luận kiểu không phù hợp. Với Lambda và Stream, điểm cần kiểm tra là luồng xử lý không phải lúc nào cũng chạy ngay. Intermediate Operation tạo pipeline, còn Terminal Operation mới kích hoạt việc thực thi. Người học cũng phải phân biệt stream với collection, nhận ra operation nào trả về stream, operation nào tạo kết quả cuối, và khi nào biến bên ngoài Lambda phải là final hoặc effectively final. Các câu hỏi thực hành giúp biến những quy tắc vốn trừu tượng thành thao tác đọc mã cụ thể. Điều đó đặc biệt hữu ích cho kỳ thi vì nhiều phương án sai chỉ khác nhau ở kiểu trả về, thứ tự pipeline hoặc một chi tiết về phạm vi biến trong Lambda. Thứ tư, rà soát ngoại lệ. IO, JDBC và Archive có hành vi phụ thuộc tài nguyên. Một phần đáng kể của năng lực Java chuyên nghiệp là biết chương trình phản ứng thế nào khi làm việc với lỗi và tài nguyên bên ngoài. trong phạm vi OCP Java SE 11. Người học cần nắm sự khác nhau giữa check exception và uncheck exception, quy tắc khai báo throws, thứ tự catch, multi-catch, cũng như cách finally và try with resources ảnh hưởng đến luồng thực thi. Đây không phải kiến thức chỉ để nhớ tên ngoại lệ. Nó quyết định liệu một đoạn mã có hợp lệ, có đóng tài nguyên đúng cách hay có che khuất một ngoại lệ khác hay không. Các API IO và NEO 2 đưa thêm các khái niệm về pass files, luồng đọc ghi và thao tác hệ thống tệp, nơi kiểu dữ liệu trả về và ngoại lệ được khai báo cần được đọc rất cẩn thận. JDBC cũng yêu cầu hiểu chuỗi thao tác cơ bản với kết nối câu lệnh, kết quả truy vấn và quản lý tài nguyên. Sách luyện đề hữu ích khi đặt các API này vào tình huống lựa chọn cụ thể thay vì chỉ liệt kê phương thức. Người học phải lần theo đối tượng nào được tạo, tài nguyên nào cần đóng và ngoại lệ nào phải được xử lý. Đây là phương pháp giúp nối kiến thức chứng chỉ với nguyên tắc viết mã an toàn, rõ ràng và ít rò rỉ tài nguyên hơn. Cuối cùng, tập trung vào Java 9 đến Java 11 và nhu cầu khác nhau của kỳ thi nâng cấp 1Z0817. Điểm phân biệt quan trọng của cuốn sách là nó không chỉ phục vụ bài thi OCP Java SE 11 đầy đủ 1Z0819, mà còn đề cập kỳ thi nâng cấp 1Z0817 dành cho người đã có nền tảng chứng chỉ Java trước đó. Vì vậy, việc ôn luyện cần chú ý các phần kiến thức thay đổi hoặc nổi bật trong giai đoạn Java 9 đến Java 11, thay vì lặp lại máy móc toàn bộ Java cũ. Hệ thống module là ví dụ rõ nhất. Người học cần hiểu module descriptor, các khai báo exports, requires opens, cùng khác biệt giữa khả năng truy cập ở cấp package và sự phụ thuộc ở cấp module. Các bổ sung cho ngôn ngữ và thư viện trong các bản Java mới cũng cần được xem trong bối cảnh mục tiêu thi, nhất là khi chúng thay đổi cách viết hoặc cách đọc mã. Với người thi 1Z0817, thách thức là xác định phần kiến thức cũ nào vẫn là nền tảng, phần nào đã có quy tắc mới và phần nào là trọng tâm của kỳ thi nâng cấp. Dạng thực hành theo mục tiêu thi giúp người học tránh một sai lầm phổ biến là cho rằng kinh nghiệm Java 8 tự động đủ cho Java 11. Nó chuyển trọng tâm sang những khác biệt có thể được kiểm tra trực tiếp, đồng thời duy trì độ chính xác ở các quy tắc Java cốt lõi. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với lập trình viên đã học Java có hệ thống và đang chuẩn bị trực tiếp cho OCP Java SE 11 Developer, đặc biệt là kỳ thi 1Z0819 hoặc kỳ thi nâng cấp 1Z0817. Nó cũng có ích cho người đã làm Java trong thực tế, nhưng muốn kiểm tra lại những vùng kiến thức ít dùng hàng ngày như generic phức tạp, module, quy tắc ngoại lệ, stream pipeline hoặc hành vi chính xác của overload và override. Đây không phải lựa chọn lý tưởng cho người hoàn toàn mới bắt đầu, vì luyện đề hiệu quả đòi hỏi đã có nền tảng khái niệm để hiểu lý do phía sau đáp án. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc rèn một kiểu tư duy rất sát với bài thi, đọc mã chậm, xác định quy tắc áp dụng, loại trừ phương án sai và phân biệt lỗi biên dịch với hành vi lúc chạy. So với các sách hướng dẫn lý thuyết thuần túy, giá trị khác biệt của nó là đặt kiến thức vào các câu hỏi có bối cảnh kiểm tra. So với những bộ câu hỏi trắc nghiệm chung chung, sách được định vị theo các kỳ thi Java SE 11 cụ thể, đồng thời bao gồm góc nhìn cho kỳ thi nâng cấp từ chứng chỉ cũ. Việc có kênh thông tin về thay đổi mục tiêu thi và errata từ nhóm tác giả cũng là một điểm thực dụng, vì tài liệu luyện chứng chỉ cần được đối chiếu với yêu cầu thi hiện hành. Dùng song song với một giáo trình OCP đầy đủ, cuốn sách tạo thành công cụ đo lường, chẩn đoán và củng cố kiến thức trước ngày thi. Nếu bạn muốn ủng hộ Scott Selikoff, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!